Bài 4. Hệ thống pháp luật nước Anh. Phần 1. Yêu cầu chung. Giúp người học nắm được những nguồn luật cơ bản của pháp luật nước Anh, thông luật, luật công bằng, luật thành văn, cũng như mối tương quan giữa các nguồn luật này với nhau. Giúp người học nắm được những đặc trưng về cấu trúc hệ thống tòa án của nước Anh. Đối với các tòa có thẩm quyền chung, và nguyên tắc áp dụng án lệ trong hệ thống tòa án Anh. Giúp người học hiểu được một số đặc điểm của án lệ nước Anh. Trên cơ sở đó, so sánh được án lệ của Anh với án lệ của Mỹ và án lệ tại Việt Nam. Từ đó đưa ra một số đánh giá và kiến nghị liên quan đến việc tuyển chọn, công bố, áp dụng án lệ tại Việt Nam. Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấu trúc, cũng như đào tạo nghề luật sư tại Anh. Trên cơ sở này, người học sẽ so sánh cấu trúc và đào tạo nghề luật sư của Anh với Mỹ, Pháp và Việt Nam. Từ đó đưa ra một số đánh giá cũng như đề xuất cho việc đào tạo nghề luật tại Việt Nam. Phần 2. Nội dung cơ bản. Việc nghiên cứu Pháp Anh rất quan trọng bởi hiện có khoảng 1/3 loài người trên thế giới sống ở các nước có hệ thống pháp luật chủ yếu dựa trên hệ thống pháp luật của Anh. Việc nghiên cứu pháp luật nước Anh sẽ giúp chúng ta củng cố thêm những hiểu biết về hệ thống thông luật thông qua những đặc trưng của pháp luật Anh. Trong đó, nổi bật nhất là tính kết nối bền vững, không phủ nhận quá khứ, không tiếp nhận pháp luật nước ngoài trên diện rộng. Pháp luật Anh được giới thiệu trong phạm vi môn học là bộ phận pháp luật được áp dụng chung tại Anh, England và xứ Wales, không phải là hệ thống pháp luật được dùng chung cho cả Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland hay được gọi tắt là Vương quốc Anh, hay Anh, United Kingdom of Great Britain and North Ireland, United Kingdom, bao gồm 4 bộ phận, England, tên thường gọi là Anh, Scotland, Wales và North Ireland. Vương quốc Anh hiện có 3 hệ thống luật riêng biệt. 1. Luật Anh được áp dụng tại Anh và xứ Wales. 2. Luật áp dụng tại Bắc Ireland dựa trên những nguyên tắc của thông luật Common Law. Luật Scotland là sự kết hợp giữa những nguyên tắc của dân luật Civil Law và thông luật áp dụng tại Scotland. 1. Các thành phần chủ yếu của hệ thống pháp luật Anh: thông luật và luật công bằng. Không chỉ người Anh mà rất nhiều học giả so sánh thường nhấn mạnh đến tính kế thừa lịch sử của pháp luật Anh. Do đó, phần giới thiệu về nguồn của pháp luật Anh sẽ được sâu chuỗi với các kiến thức lịch sử hình thành nên pháp luật Anh. Để có được hệ thống pháp luật hoàn chỉnh như ngày nay, pháp luật Anh đã trải qua những giai đoạn sau. Giai đoạn trước năm 1066, giai đoạn pháp luật tập quán, giai đoạn Anglo-Saxon. Giai đoạn từ 1066 cuối thế kỷ thứ 15, giai đoạn hình thành Common Law, thì khi nó tự khẳng định mình, vượt qua sự phản kháng của các tập quán địa phương. Giai đoạn từ cuối thế kỷ 15 đến 19, giai đoạn ra đời của Equality Law, bổ sung cho Common Law. Giai đoạn từ thế kỷ 19 đến nay, thông luật Common Law và Equality Law đụng độ với sự phát triển chưa từng có pháp luật thành văn. 1.1 Thông luật Common Law 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của thông luật 1.1.1.1 Giai đoạn trước 1066. Thông luật Anh theo nghĩa hẹp được hình thành trong giai đoạn từ 1066 đến cuối thế kỷ thứ 15, gắn liền với sự hình thành, củng cố và phát huy quyền lực của hệ thống tòa án Hoàng gia Anh. A. Bối cảnh lịch sử. Nước Anh chịu sự thống trị suốt 4 thế kỷ bởi người La Mã. Cho đến thế kỷ thứ 5, khi đế chế La Mã sụp đổ, những bộ lạc khác nhau có nguồn gốc German, người Sazen, người Anh Lê, người Rút, người Đan Mạch chiếm ưu thế. Nước Anh chia ra thành nhiều vương quốc nhỏ. Cũng chính thời kỳ này, nước Anh du nhập Thiên Chúa Giáo năm 596. Về kinh tế, chế độ nô lệ cũng bước vào thời kỳ tan rã khi đế chế La Mã sụp đổ ở châu Âu. Lúc này, về kinh tế ở châu Âu cũng như ở Anh đang diễn ra sự đan xen giữa hai phương thức sản xuất, là phương thức sản xuất bộ tộc và phương thức sản xuất phong kiến. Về chính trị, tính phân quyền cát cứ rất cao, đứng đầu mỗi vùng là chúa đất, thâu tóm trong tay cả vương quyền và thần quyền. Các vùng tồn tại như các quốc gia độc lập với nhau. B. Pháp luật. Sau khi tiếp nhận Thiên Chúa Giáo, một số rất ít các đạo luật được soạn thảo bằng tiếng Anglo-Saxon được ra đời. Nước Anh bị nhà nước La Mã đô hộ suốt 4 thế kỷ, nhưng luật La Mã không để lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với thông luật Anh. Tập quán vẫn là nguồn luật chiếm ưu thế gần như tuyệt đối ở nước Anh trong giai đoạn Anglo-Saxon và có những đặc điểm sau. Các tập quán chủ yếu có nguồn gốc từ Đức. Các tập quán được áp dụng theo nguyên tắc vùng. Cùng với sự cát cứ về mặt hành chính, các tập quán còn mang nặng tính địa phương. Các tập quán thời kỳ Anglo, sắc, sông, tồn tại dưới dạng truyền miệng. Đến cuối thế kỷ thứ 9, pháp luật nước Anh chưa được thống nhất. Pháp luật có thể tạm chia thành 3 vùng chính. Luật Wessex vùng Tây Nam, luật Mercian vùng Mainland, luật Nordic chịu ảnh hưởng của Đan Mạch phía Bắc và phía Đông. C. Cơ quan xét xử. Việc xét xử của Anh trong thời kỳ này do hai tòa đảm nhiệm, tòa địa hạt, County Court, hay còn gọi là tòa án quận, Shire Court, và tòa 100, Hundred Court. Nhà vua là chánh án tối cao của vương quốc. Tuy nhiên, thẩm quyền của nhà vua chỉ giới hạn trong một số vụ việc ảnh hưởng đến sự tồn vong của hoàng gia hay vương quốc như các vụ việc liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế cho hoàng gia, các vụ việc chính trị. Phương thức xét xử của các tòa án trên hết sức tùy nghi, còn mang nặng tính thần thánh nhằm bảo vệ lợi ích của các chúa đất lúc bấy giờ. Ví dụ, việc luận tội được thông qua hình thức thách, bị cáo sẽ được kết luận là có tội hay không có tội sau khi bị thử thách. Cầm thanh sắt nung đỏ, ôm một tảng đá nóng vừa lấy ra từ vạt nước sôi, nhúng tay vào vạt dầu sôi, vân vân. Nếu vết thương của bị cáo lành lại trong một khoảng thời gian nhất định thì sẽ được tuyên vô tội và được phóng thích, ngược lại sẽ bị hành quyết. Tóm lại, tính đến thời điểm trước cuộc xâm chiếm của người Norman, pháp luật chung của toàn bộ nước Anh chưa được ra đời. 1.1.1.2 Giai đoạn từ 1066 đến cuối thế kỷ thứ 15. Với chiến thắng của người Norman, sống ở hạ lưu sông Seine của nước Pháp tại trận Hastings, William đã lên làm vua tại nước Anh. Đồng thời với cuộc chinh phục của người Norman, thời kỳ bộ lạc ở Anh kết thúc, chủ nghĩa phong kiến của Anh được thiết lập và phát triển. 11 đến thế kỷ thứ 15. Từ hình thái kinh tế bộ lạc giản đơn, giao thương không phát triển, đến thế kỷ thứ 11, tầng lớp thị dân đã phát triển đông đảo và đến thế kỷ thứ 13, Anh đã trở thành nước phong kiến hùng mạnh ở châu Âu. Tuy vậy, chính cuộc chinh phục của người Norman là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn không chỉ về mặt thống nhất lãnh thổ Anh, mà còn là sự kiện quyết định cho sự ra đời của thông luật Anh, Common Law, về sau. Các cuộc cải cách của William. Lý do tiến hành cuộc cải cách. Quyền lực của các lãnh chúa phong kiến rất lớn trong phạm vi lãnh địa của mình, nắm tất cả các quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp. Đôi khi quyền lực này còn lấn át cả hoàng gia. Với người dân Anh, William và những người Norman, theo ông sang Anh là những kẻ đi xâm lược. Do đó, sẽ gặp phải sự chống đối từ những người dân bản địa, đặc biệt là các lãnh chúa. Sau khi đã chinh phục được nước Anh, hoàng gia của William không có nhiều tiền để điều hành bộ máy giúp việc, thưởng công cho những người đã có công trong cuộc chinh phục, thành công nước Anh, và nhất là để duy trì lực lượng quân đội đông đảo. Đứng trước những nguyên nhân ấy, William nhận thức rằng chỉ có làm giảm đi quyền lực của các lãnh chúa phong kiến, từng bước xây dựng và củng cố lòng tin của những người dân bản địa và củng cố ngân khố hoàng gia thì mới đảm bảo cho ngai vàng của ông. Để đạt được điều này, William đã tiến hành rất nhiều cải cách, đặc biệt là những cải cách trong lĩnh vực hành chính và tư pháp. Nội dung của cải cách: về quân đội, về đất đai, về mặt quản lý hành chính, cho thành lập hội đồng cố vấn tiền thân của tòa án hoàng gia về sau. Về tư pháp, thành lập các tòa án hoàng gia Westminster Court, King's Court, nhằm mục đích mở rộng và tập trung thẩm quyền xét xử của nhà vua. Về lĩnh vực pháp luật, giữ nguyên toàn bộ pháp luật được áp dụng trước 1066, trong đó chủ yếu là tập quán, tiền đề để hình thành các nguyên tắc pháp luật chung, Common Law, được áp dụng trên khắp lãnh thổ Vương quốc Anh về sau. William đã thành công trong việc xây dựng được chế độ phong kiến tập quyền tập trung cao độ. Chính những cải cách của ông cũng tạo tiền đề cho sự ra đời một hệ thống pháp luật chung cho toàn bộ nước Anh, thay thế cho những tập quán địa phương. Sự ra đời của Common Law. Để Common Law ra đời cần phải có một số điều kiện cơ bản sau. 1. Hệ thống tòa án tập trung. 2. Đội ngũ thẩm phán và luật sư có kinh nghiệm. 3. Tuyển tập các bản án. Người có công to lớn trong việc thúc đẩy sự ra đời của Common Law, với ý nghĩa là luật chung được áp dụng thống nhất trên toàn bộ nước Anh, chính là Henry đệ nhị, năm 1154 đến 1189. Hoàng gia Anh đã lấy lý do tài chính làm lý do cơ bản để tăng sự can thiệp của chính phủ hoàng gia trung ương vào các quan hệ pháp luật, dân sự và hình sự có liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế. Bằng cách này, tư pháp hoàng gia đã phát triển trong giai đoạn từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 13, từ thẩm quyền đặc biệt chuyên giải quyết những vụ việc tài chính của quốc gia trở thành thẩm quyền chung, giải quyết phạm vi rộng rãi các vụ việc. Kết quả là từ hội đồng cố vấn của nhà vua, ba tòa án trung ương thường trực đã dần dần hình thành với đội ngũ thẩm phán có tri thức, được quyền thay mặt nhà vua thực hiện việc xét xử. Tòa án tài chính, Court of Exchequer, có thẩm quyền giải quyết những vụ việc có liên quan đến thuế. Tòa án thẩm quyền chung, Court of Common Pleas, có thẩm quyền giải quyết những vụ việc thông thường giữa các cá nhân và thẩm quyền giám sát các tòa án truyền thống cấp dưới, được thành lập dưới thời William, đứng đầu là các quận trưởng, Sheriff, do hoàng gia bổ nhiệm. Tòa nhà vua, Court of King's Bench, có thẩm quyền giải quyết những vụ việc chính trị đặc biệt nghiêm trọng. Thời gian đầu, tầm ảnh hưởng của các tòa án này là không lớn bởi những lẽ sau đây. Thời gian đầu, các tòa án hoàng gia không thể thực hiện được việc xét xử phúc thẩm đối với những tranh chấp phát sinh trong vương quốc. Do sự giới hạn bởi writ trác lệnh, người dân muốn đưa vụ kiện ra tòa án hoàng gia thì phải có trác writ trước khi xem xét khả năng thụ lý. Một quá trình xem xét kỹ lưỡng các tình tiết của vụ án được diễn ra để quyết định xem có nên cấp lệnh hay không. Thực tế cho thấy số lượng những lệnh được cấp ở thời kỳ đầu rất ít, chỉ khoảng 56 trường hợp vào năm 1227. Sự tồn tại khá biệt lập của các khu dân cư cũng như sự tồn tại của các tập quán địa phương nơi dân cư sinh sống đã hình thành nên thói quen trong dân chúng là muốn vụ việc được giải quyết tại địa phương mình. Tòa án hoàng gia tập trung ở Westminster, khiến cho các bên liên quan đến khiếu kiện sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí cho việc kiện tụng. Vua Henry II đã khéo léo mở rộng thẩm quyền của các tòa án hoàng gia bằng cách đưa ra hình thức xét xử lưu động. Theo đó, các thẩm phán hoàng gia trở thành thẩm phán lưu động. Vào mùa hè đi khắp đất nước để xét xử các vụ việc, vào mùa đông họ lại trở về London. Đặc điểm của hình thức xét xử lưu động. Nguồn luật được các thẩm phán áp dụng trong xét xử vẫn là các tập quán địa phương. Trong quá trình xét xử, các thẩm phán hoàng gia giải quyết tranh chấp theo một cách thức đặc biệt, phụ thuộc vào cách họ hiểu về các tập quán địa phương. Hoạt động xét xử được các thẩm phán ghi chép lại một cách chi tiết. Phương thức xét xử của các thẩm phán hoàng gia không còn mang tính chất siêu tự nhiên bằng các hình thức thử thách như trước đây nữa, mà thay vào đó là bằng việc nghe lời khai, xem xét chứng cứ của các bên tại tòa. Chính những ưu thế của tòa hoàng gia đã mang lại thắng lợi cho hệ thống tòa án này trong cuộc cạnh tranh với các tòa địa phương. Một số ưu thế của tòa án này được thể hiện ở thủ tục tố tụng của tòa án hoàng gia khoa học hơn tòa địa phương. Các thẩm phán tòa án hoàng gia có uy quyền hơn thẩm phán của tòa địa phương. Việc này ngày càng gia tăng các tranh chấp có sự tham gia của các công dân đến từ hai hay nhiều lãnh địa khác nhau, mang lại lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tòa này. Với những ưu việt như trên, đến cuối thế kỷ Trung Cổ, các tòa án hoàng gia đã thay thế hoàn toàn các tòa án lãnh chúa, tòa 100. Khi các vụ việc ngày càng đa dạng, các thẩm phán không chỉ áp dụng các tập quán của địa phương, cũng như những hiểu biết từ bản thân mà còn dùng đến kinh nghiệm xét xử của mình thông qua những bản án đã xét xử. Trong quá trình xét xử lưu động khắp đất nước, các thẩm phán hoàng gia làm quen với các tập quán khác nhau. Sau khi thực hiện việc xét xử vào mùa hè, các thẩm phán lại trở về London vào mùa đông. Tại đây, họ đã gặp gỡ và cùng nhau trao đổi về những kinh nghiệm trong thực tiễn xét xử. Những trao đổi của họ thường xoay quanh các vụ án mà họ đã xử, về tập quán mà họ đã áp dụng và về những phán quyết mà họ đã ban hành. Các thẩm phán tiến hành phân tích, so sánh điểm mạnh, điểm yếu của các tập quán đã được áp dụng để giải quyết những vụ việc có tình tiết tương tự nhau. Sự học hỏi nhau như vậy giữa các thẩm phán đã tạo ra một tiền lệ cho các thẩm phán. Khi xét xử thường tự nguyện tham khảo các phán quyết đã có trước đó để xét xử nếu như có sự tương tự về tình tiết. Càng về sau, các thẩm phán hoàng gia áp dụng ngày càng thường xuyên hơn các quy định pháp luật giống nhau trên khắp đất nước, và Common Law, tức luật chung, đã ra đời vào thế kỷ thứ 13 thay thế cho các tập quán địa phương. Nhưng phải đến cuối thế kỷ thứ 15, vào hệ thống luật chung hoàn thiện mới được ra đời, vì khi đó, hệ thống tòa án hoàng gia đã thay thế hoàn toàn các tòa án của phong kiến địa phương. Có đội ngũ thẩm phán và luật sư hùng hậu, chuyên nghiệp, đã xuất hiện các trung tâm đào tạo luật với phương pháp chủ yếu nghề kèm nghề. Tuyển tập các bản án ra đời, trong đó tập hợp những bản án đã có hiệu lực do chính các tòa án lựa chọn và công bố. Thông luật Anh được hình thành bằng việc các thẩm phán thường tự nguyện áp dụng các phán quyết trước đó để áp dụng cho vụ việc đang giải quyết, nếu có sự tương tự về mặt tình tiết. Về sau, một nguyên tắc có tên stare decisis, tiền lệ phải được tuân thủ, hay còn gọi là rule of precedent, hình thành, việc áp dụng bản án có trước không còn là quyền mà trở thành nghĩa vụ. Các thẩm phán bị ràng buộc bởi những phán quyết có liên quan đã tuyên trước đó, cũng như bởi cách giải thích pháp luật của các thẩm phán đi trước. 1.1.1.3 Giai đoạn từ cuối thế kỷ thứ 15 cho đến nay sẽ được đề cập đến ở hai nội dung. Mối tương quan giữa thông luật và luật công bằng. Phần 1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của luật công bằng. Và mối tương quan giữa luật thành văn và thông luật. Phần 1.3. 1.1.2. Đặc điểm của Common Law. 1.1.2.1. Thông luật được hình thành bằng con đường tư pháp chứ không phải bằng con đường lập pháp. Thông luật Anh ra đời và phát triển thông qua việc hình thành và củng cố quyền lực của hệ thống tòa án hoàng gia. Hầu hết các quy phạm pháp luật của các nước thuộc hệ thống pháp luật châu Âu lục địa là những quy phạm có trong văn bản pháp luật do cơ quan lập pháp ban hành, thì những quy phạm của thông luật của Anh phần lớn được thể hiện trong các bản án của cơ quan tư pháp. 1.1.2.2. Các luật gia Anh coi trọng thủ tục tố tụng hơn là luật nội dung. Biểu hiện rõ ràng nhất cho đặc điểm này phải nói đến sự tồn tại của hệ thống Trust, Writ, hay còn gọi là lệnh. Các hình thức kiện, chính sự cản trở của các lãnh chúa phong kiến đối với việc ban hành các loại Trust mới và việc các loại Trust ra đời không đáp ứng kịp cho những loại tranh chấp mới phát sinh ngày càng nhiều, đã làm cho thẩm quyền của các tòa án bị giới hạn nghiêm trọng, làm cho người dân khó tiếp cận được với công lý. 1.1.2.3. Thông luật Anh không có sự phân chia thành luật công và luật tư. Các học giả luật so sánh đã đưa ra khá nhiều nguyên nhân lý giải cho việc pháp luật Anh không phân chia thành luật công và luật tư như: việc không phân chia này có liên quan tới các cuộc đấu tranh giành quyền chính trị giữa quốc hội và nhà vua. Một lý giải khác được đa số các nhà nghiên cứu đồng tình. Đó chính là việc tồn tại của hệ thống pháp truyền thống nên các luật gia Anh không chia pháp luật thành các ngành luật. Không chấp nhận sự phân biệt giữa luật công và luật tư như cách phân chia của các luật gia châu Âu lục địa. Tất cả các loại trách được ban hành đều nhân danh nhà vua, và thậm chí tranh chấp giữa các cá nhân cũng được coi là tranh chấp giữa hoàng gia và bên vi phạm trong mối quan hệ cá nhân đó, nghĩa là pháp luật Anh hoàn toàn mang tính chất công. Tuy nhiên, nếu quay lại với lịch sử hình thành thông luật, chúng ta thấy rằng chính nhu cầu quản lý hành chính chứ không phải hoạt động lập pháp đã đóng vai trò quyết định bản chất của thông luật. 1.1.2.4. Quá trình hình thành của thông luật Anh mang tính liên tục và có tính kế thừa. Pháp luật Anh mang tính liên tục vì nước Anh chưa trải qua một cuộc biến động nào làm thay đổi bản chất xã hội của pháp luật. Thông luật của Anh ngày nay vẫn mang nặng những dấu ấn của pháp luật phong kiến, như đối tượng điều chỉnh của pháp luật vẫn chủ yếu ở ba lĩnh vực: hôn nhân, gia đình, thừa kế, hình sự. Tính kế thừa của pháp luật Anh có được do lịch sử phát triển của nước Anh cho thấy hầu như không có sự thay đổi toàn diện về bản chất xã hội. Thêm vào đó, nguyên nhân quyết định dẫn đến tính kế thừa của thông luật Anh là do chính sự tự nguyện tuân thủ các phán quyết của thẩm phán đã có trước đó, cũng như nhiều tập quán ra đời từ thời Trung Cổ vẫn được áp dụng. 1.1.2.5. Trong lĩnh vực dân sự, thông luật Anh chủ yếu sử dụng chế tài phạt tiền. Với chế tài này, nếu một người bị tòa án kết luận vi phạm pháp luật, thì anh ta sẽ phải bồi thường một khoản tiền cho bên bị hại. Về nguyên tắc, khoản tiền bồi thường mà bên nguyên đơn nhận được có thể ít hơn, bằng hoặc nhiều hơn giá trị phần thiệt hại do bên bị đơn gây ra. Hình thức chế tài này có ý nghĩa khắc phục phần nào tổn thất do bên vi phạm pháp luật gây ra, nhưng không phải lúc nào nó cũng đảm bảo công lý cho bên bị hại, bởi hình thức này chỉ nhằm mục đích khôi phục tổn thất chứ không nhằm vào mục đích ngăn chặn hành vi gây ra tổn thất. Khi các quan hệ hợp đồng mua bán ngày càng phát triển thì thông luật không thể mang đến sự hài lòng cho dân chúng, đặc biệt là đối với các thương nhân, tầng lớp ngày càng có địa vị cao trong xã hội Anh. 1.1.2.6 Nguyên tắc stare decisis. Nguyên tắc xương sống tạo tiền đề cho sự tồn tại và ổn định của thông luật Anh. Theo nguyên tắc này, các thẩm phán khi xét xử phải căn cứ vào những bản án đã có trước đó, nếu như có sự tương tự về mặt tình tiết. Nguyên tắc đặc trưng này của thông luật đảm bảo cho sự tồn tại ổn định của hệ thống thông luật Anh, nhưng ở một chừng mực nhất định, nó lại làm cho thông luật Anh trở nên cứng nhắc, mất dần đi tính linh hoạt. Điều này xuất phát từ việc rất nhiều án lệ có thể không phù hợp với sự thay đổi của các điều kiện kinh tế xã hội. Hạn chế của nguyên tắc này được khắc phục bởi tính độc lập của thẩm phán Anh trong quá trình xét xử. Thẩm phán Anh được toàn quyền quyết định xem có sự tương tự về mặt tình tiết hay không. Điều kiện tiên quyết để áp dụng hay không áp dụng một án lệ nào đó hoặc tự mình đưa ra quy tắc pháp lý mới nếu cho rằng không có án lệ nào có thể được áp dụng để giải quyết vụ việc. Chính việc tự cởi trói của Viện Nguyên Lão, Tòa án tối cao ngày nay, đã góp phần giúp cho thông luật Anh phần nào thích nghi với những thay đổi của tình hình mới. 1.1.3 Các cách hiểu về Common Law. Thuật ngữ Common Law có rất nhiều cách hiểu, tùy từng hoàn cảnh sẽ có những nghĩa khác nhau. Common Law thường có những cách hiểu sau. Thuật ngữ Common Law viết thường thường được hiểu như sau. Thứ nhất, nó dùng để chỉ luật hay tập quán được các tòa án hoàng gia Anh áp dụng sau sự chinh phục của người Norman, thay thế dần luật và tập quán được áp dụng tại các tòa án địa phương. Nói cách khác, Common Law có nghĩa là luật chung áp dụng thống nhất cho toàn nước Anh, không phải luật địa phương. Thứ hai, khi Equity Law ra đời, thuật ngữ Common Law dùng để chỉ luật chứ không phải là những lẽ phải hay công bằng, Equity. Thứ ba, ngày nay thuật ngữ này được hiểu theo nghĩa thông dụng hơn và thường đặt trong mối quan hệ với luật thành văn, Statutes. Với nghĩa này, Common Law có thể được thay bằng các thuật ngữ khác, luật án lệ, Case Law, luật do thẩm phán làm ra, Justice, Made Law, luật bất thành văn, Unwritten Law, tức là những luật không phải do cơ quan lập pháp tạo ra. Theo cách hiểu này, Common Law còn bao gồm cả Equity Law. Thứ tư, Common Law còn là luật trong nước chứ không phải luật nước ngoài, tức là luật của Anh tại Anh Quốc và tại cả các thuộc địa của Anh. Với nghĩa này, Common Law khác với luật La Mã, luật Hồi giáo. Với cách hiểu này, Common Law bao gồm toàn bộ pháp luật Anh, luật thành văn, luật án lệ, luật công bằng. Thuật ngữ Common Law viết hoa dùng để chỉ nhóm hệ thống pháp luật của các nước có nguồn gốc từ pháp luật Anh. Trong đó, án lệ được xem là hình thức pháp luật chủ yếu tại các quốc gia này. 1.2 Luật công bằng Equity Law. 1.2.1 Lịch sử hình thành. Hoàn cảnh lịch sử. Vào thế kỷ thứ 15, Anh là một trong những nước phong kiến hùng mạnh nhất châu Âu. Bối cảnh trên đặt ra yêu cầu thay đổi đối với thông luật để thúc đẩy các quan hệ xã hội trong hoàn cảnh mới, khi thông luật đã không còn linh hoạt như thời gian đầu mới hình thành, khiến cho sự phát triển của xã hội bị cản trở nghiêm trọng. Cụ thể, trong lĩnh vực dân sự, khi các điều kiện về cơ sở hạ tầng thay đổi, đòi hỏi pháp luật cũng phải thay đổi theo để thích ứng với tình hình mới. Tuy nhiên, Thông luật Anh tại thời điểm đó đã bộc lộ một số hạn chế sau. Thẩm phán thường áp dụng những án lệ cũ để giải quyết đối với các quan hệ mới phát sinh trong xã hội. Chế tài chủ yếu của thông luật đối với các hành vi gây thiệt hại trong quan hệ dân sự là phạt tiền, không buộc các bên trong hợp đồng tuân thủ hợp đồng, cũng như làm cho bên bị thiệt hại thấy thỏa đáng. Trong lĩnh vực hình sự, các chế tài trở nên hà khắc hơn khi nhà vua dùng thông luật như một trong những công cụ đắc lực để đàn áp các tầng lớp tiến bộ, vì trong xã hội dân chủ, họ là những đối tượng có xu hướng chống lại chế độ phong kiến chuyên chế của Hoàng gia Anh. Sự tồn tại của hệ thống trách đã khiến cho Common Law trở nên phức tạp, cứng nhắc. Điều này dễ dẫn đến những bất công trong quá trình xét xử, vì không có trách, không có quyền. Khi nguyên đơn không tìm được loại trách thích hợp cho các yêu cầu của mình, trách cũng làm cho thủ tục tố tụng bị chi phối mạnh mẽ và trở nên quan trọng hơn. Việc bảo vệ quyền lợi đang bị tranh chấp trong vụ kiện. Từ những thực tế trên đã làm nảy sinh nhu cầu tìm kiếm các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế của thông luật. Điều này sẽ xảy ra trong các trường hợp người dân không thể tiếp cận được với công lý từ tòa thông luật, vì vụ việc của họ không có trách nào phù hợp. Điều kiện tiên quyết để được xét xử tại tòa thông luật, người dân không đạt được kết quả trọn vẹn từ các giải pháp pháp lý mà tòa thông luật đã áp dụng. Các vụ việc liên quan đến lẽ phải, lẽ công bằng được người dân thỉnh cầu tới nhà vua. Thời gian đầu, Đổng Lý Văn Phòng xem xét trước khi tới nhà vua. Cuối thế kỷ thứ 15, khi các vụ việc liên quan tới công lý ngày càng nhiều, nhà vua đã thành lập ra tòa án công bằng được xét xử bởi các thẩm phán xuất thân từ linh mục. Vì là linh mục cơ đốc giáo nên quyết định giải quyết vụ việc của thẩm phán tòa công bằng chịu ảnh hưởng sâu sắc của những luật lệ, quy tắc của giáo hội và một phần của luật La Mã. Thủ tục tố tụng ở tòa công bằng khác với thủ tục tố tụng sử dụng tại tòa án hoàng gia. Căn cứ cho việc xét xử của tòa công bằng là đơn thỉnh cầu, bill hoặc petition, không phải là trác như ở tòa thông luật. Đại pháp quan sẽ phát hành trác triệu tập đòi bên bị cáo. Bị đơn phải có mặt tại tòa mà không cần nêu lý do hay cơ sở pháp lý. Bên bị sẽ bị tịch thu tài sản, bắt giữ, thậm chí bị bỏ tù nếu không có mặt tại tòa. Bên bị sẽ trả lời chất vấn của đại pháp quan trên cơ sở tuyên thệ để buộc bị đơn tự khai các tình tiết của vụ việc. Đây là thủ tục tố tụng đặc biệt không có ở các tòa án thông luật. Ngôn ngữ được sử dụng ở tòa công bằng ban đầu là tiếng Latin, sau đó đã chuyển sang tiếng Anh. Trong khi đó, tiếng Pháp vẫn được duy trì ở tòa thông luật trong một thời gian dài. Phiên tòa sẽ không có sự tham gia của bồi thẩm đoàn. Các biện pháp khắc phục công lý của tòa công bằng đưa ra đã rất khác với tòa án thông luật. 1. Tuyên bố quyền của bên nguyên. 2. Lệnh buộc bên bị phải thực hành hành vi nào đó. 3. Lệnh cấm bên bị tiếp tục thực hiện hành vi xâm phạm tới lợi ích của bên nguyên. Từ cuối thế kỷ thứ 16, các phán quyết của tòa công bằng đã được xuất bản. Các đại pháp quan theo đó bị ràng buộc bởi tiền lệ pháp, giống như các thẩm phán của tòa thông luật. Bên cạnh đó, sau cuộc cải cách tòa án 1873 đến 1875, những thẩm phán của tòa này không còn là các linh mục nữa, mà thay vào đó là những luật sư được đào tạo ở thông luật, nên các án lệ của tòa công bằng ngày càng cứng nhắc hơn và bản chất của luật công bằng từ thế kỷ thứ 17 trở về nay không còn đúng là những nguyên tắc pháp lý được hiểu như ở thế kỷ thứ 15, 16 nữa. Cuối thế kỷ thứ 17, tính pháp lý của luật công bằng được tăng cường do việc cho phép kháng cáo đối với những quyết định của tòa này lên Thượng nghị viện. Tuy nhiên, sự phát triển của luật công bằng còn chưa hoàn chỉnh cho tới những năm đầu của thế kỷ thứ 19. Như vậy, đến đầu thế kỷ thứ 16, hệ thống pháp luật Anh được bổ sung một nguồn pháp luật khác nhằm khắc phục cho những khiếm khuyết của thông luật. Đó chính là luật công bằng. Mối tương quan giữa thông luật và luật công bằng. Cuộc cải cách tòa án 1873 đến 1875 có thể được coi là mốc quan trọng để xác định mối tương quan giữa thông luật và luật công bằng. Giai đoạn trước cải cách tòa án, luật công bằng ra đời để bổ sung cho các khiếm khuyết của thông luật. Luật công bằng đi sau thông luật. Equity follows the law. Công bằng đi sau pháp luật có nghĩa là luật công bằng ra đời đóng vai trò hỗ trợ cho thông luật, giúp cho thông luật hoàn thiện hơn. Luật công bằng đưa ra nguyên tắc này nhằm tránh gây ra xung đột với các tòa án thông luật, nơi luôn tìm cách bảo vệ sự độc quyền của mình trong lĩnh vực xét xử. Các phán quyết của tòa án công bằng không chỉ được áp dụng trong phạm vi tòa công bằng, mà dần dần những quan điểm về công lý đã được các thẩm phán của tòa thông luật tham khảo với tư cách những lẽ phải, lẽ công bằng bổ sung cho luật Common Law. Giai đoạn sau cải cách tòa án, thông luật và luật công bằng được xem là hai bộ phận độc lập, bình đẳng trong pháp luật Anh. Nguyên nhân của cuộc cải cách tòa án 1873 đến 1875. Trước cải cách tòa án, nước Anh tồn tại hai hệ thống tòa án độc lập với nhau. Mỗi tòa lại sử dụng một thủ tục tố tụng, cũng như pháp luật hoàn toàn khác nhau, đã làm tăng thêm tính phức tạp, tốn kém vốn có của thủ tục tố tụng của tòa án Anh. Mục đích nhằm chấm dứt tính hai mặt của thủ tục tố tụng người Anh. Kết quả đã xóa bỏ tình trạng tồn tại song song hai nhánh tòa án, sáp nhập hai tòa làm một, chấm dứt tính chất hai mặt của thủ tục tố tụng. Sau cải cách tòa án, bằng việc hợp nhất hai hệ thống tòa án tồn tại song song vào một tòa án duy nhất, đã làm cho luật công bằng có vị trí ngang với thông luật, không còn là một bộ phận bổ sung cho thông luật như giai đoạn trước cải cách tòa án. 1.2.2 Đặc điểm của luật công bằng. Về cơ bản, giống như thông luật, luật công bằng được ra đời bằng con đường xét xử của các thẩm phán, đại pháp quan, chứ không phải bằng con đường ban hành những văn bản quy phạm pháp luật của các nhà lập pháp. Tuy nhiên, vì luật công bằng ra đời với mục đích bổ sung cho thông luật, nên có một số đặc điểm khác với thông luật. 1.2.2.1 Luật công bằng có một hệ thống, những phương tiện pháp lý hoàn toàn mới mẻ, linh hoạt, giúp cho bên bị xâm phạm lợi ích dễ dàng có được công lý. Tính mềm dẻo. Vì là quan điểm của cá nhân thẩm phán, nên luật công bằng mang tính mềm dẻo, linh hoạt hơn thông luật, nhằm giải quyết các vụ việc không được giải quyết hoặc chưa được giải quyết một cách thỏa đáng bởi tòa thông luật. Phương tiện pháp lý mới mẻ, linh hoạt. Trong khi biện pháp chủ yếu mà thông luật sử dụng trong các vụ việc dân sự là phạt tiền, thì luật công bằng có các biện pháp mang tính đa dạng hơn. Tuyên bố quyền của bên nguyên. Lệnh buộc bên bị phải thực hiện hành vi nào đó. Lệnh cấm bên bị tiếp tục thực hiện hành vi xâm phạm tới lợi ích của bên nguyên. Với các biện pháp này, luật công bằng có thể cấm bị đơn thực hiện hành vi tiêu cực để gây ra thiệt hại cho nguyên đơn, tức là mang tính chất ngăn ngừa thiệt hại có thể xảy ra trên thực tế. Trong khi thông luật chỉ có thể buộc bị đơn phải bồi thường sau khi đã thực hiện hành vi bất công. Bên cạnh đó, luật công bằng cũng có thể bắt buộc một bên nào đó thực hiện một hành vi cụ thể. Chính nhờ những biện pháp mới của luật công bằng mà các quy định về chế định ủy thác, trust, của thông luật trở nên hoàn thiện hơn và là một trong những chế định đặc thù trong pháp luật Anh. 1.2.2.2 Thủ tục tố tụng và hệ thống chứng của tòa công bằng khác với tòa thông luật. Tổ chức nhân sự trong tòa án công bằng đơn giản hơn tòa thông luật. Ngoài ra, thủ tục tố tụng của tòa công bằng cũng đơn giản hơn tại tòa thông luật. Đối với chứng cứ, nếu như thông luật coi tố tụng như một cuộc đấu giữa các bên liên quan đến vụ việc, trong đó thẩm phán đóng vai trò là trọng tài. Các bên phải đưa ra chứng cứ của mình, không một bên nào có quyền bắt bên kia trình ra, thì thẩm phán ở tòa công bằng có thể can thiệp và bắt buộc một trong các bên trình ra một chứng cứ nào đó, giấy tờ chẳng hạn. 1.2.2.3 Luật công bằng còn áp dụng một số nguyên tắc không có ở thông luật. Chính những nguyên tắc này đã định hướng cho toàn bộ quá trình giải thích cũng như áp dụng luật công bằng, không chỉ phù hợp với giai đoạn hình thành luật công bằng, mà còn phù hợp với cả giai đoạn hiện tại. Luật công bình đi sau thông luật. Equity follows the law. Nguyên tắc, người gõ cửa tòa công bình phải có bàn tay sạch. Nguyên tắc này có đòi hỏi người đi khiếu nại tại tòa công bằng phải đảm bảo rằng anh ta thực hiện các hành động hợp với lương tâm, với những giá trị đạo đức của xã hội. Tóm lại, các nguyên tắc của tòa công bằng cho thấy thẩm phán công bằng thực hiện công việc vì công lý và không có kỳ vọng thay đổi các quy phạm của tòa án thông luật. Nhờ vậy, luật công bằng đã vượt qua sự cản trở của tòa thông luật để trở thành một bộ phận pháp luật tồn tại song song với thông luật. 1.3 Luật thành văn. Status Act of Parliament. 1.3.1 Sơ lược về pháp luật thành văn. Luật thành văn là nguồn quan trọng thứ hai sau án lệ. Luật thành văn của Anh bao gồm các đạo luật do nghị viện ban hành và những văn bản dưới luật khác nhau, lệnh của hội đồng, lệnh, quy định, quyết định và vô số các văn bản dưới luật của địa phương. Trước đây, luật thành văn của Anh không được coi trọng cho đến sau cuộc cách mạng tư sản Anh vào thế kỷ thứ 17. Khi nghị viện trở thành cơ quan quyền lực tối cao, thì các văn bản do nghị viện ban hành luật có giá trị pháp lý cao nhất trong trật tự thứ bậc các nguồn luật. Luật thành văn của Anh có tính liên tục và có mối quan hệ chặt chẽ với quá khứ, cũng giống như tính liên tục của thông luật. Những đạo luật đã trở nên lạc hậu thì cũng không được áp dụng ngay cả khi chúng chưa được hủy bỏ một cách chính thức. Từ năm 1965, Hội đồng Pháp luật Anh ra đời, gồm 5 thành viên là những chuyên gia luật thực hành và chuyên gia luật nghiên cứu với chức năng theo dõi, xem xét lại hệ thống pháp luật, cũng như tính cần thiết của việc ban hành những văn bản pháp luật. Luật thành văn chỉ điều chỉnh một phạm vi nhỏ hẹp những quan hệ xã hội chưa có án lệ để điều chỉnh hoặc những lĩnh vực mới hoàn toàn xa lạ với thông luật trong xã hội hiện đại như luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, giáo dục, y tế hoặc những luật điều chỉnh sự phát triển kinh tế, giao thông của các thành phố. Luật thành văn có ưu thế trong những lĩnh vực mới mà theo đó, trước đây thông luật chưa hề biết đến. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng, phần lớn văn bản pháp luật thành văn được ban hành trên cơ sở các điều luật được hình thành từ các án lệ đã có trước đây, tức là pháp điển hóa Common Law, hoặc sắp xếp một cách có tổ chức hơn các quy định pháp luật đã tồn tại từ trước, tức hệ thống hóa pháp luật. 1.3.2 Mối tương quan giữa án lệ và luật thành văn. Về phương diện pháp lý, luật do nghị viện ban hành có giá trị cao hơn án lệ. Do đó, nếu xảy ra xung đột giữa luật thành văn của nghị viện với án lệ, thì luật thành văn sẽ ưu tiên được áp dụng. Tuy nhiên, thực tế án lệ vẫn chiếm vị trí quan trọng nhất trong cấu trúc nguồn luật của pháp luật Anh.